Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 72, lực giảng về an tịnh toàn thư, nguyên tắc của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lực giảng ngày 22 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học về câu là đế quân nói rằng nối dòng xích đế, nối dòng xích đế. Đế quân kể lại rằng: ta thấy nhà Tần trị dân theo lối tàn khốc, xem dân như cỏ rác, liền tấu trình lên Ngọc Đế, xin được hóa thân xuống trần thế để dẫn dắt thiên hạ trong chốn lầm than, đưa người người đến chỗ an cư lạc nghiệp. Ở đây chúng ta thấy không? Như vậy là thực sự là gì? Là các vị thần đã cũng có gì ạ? Cũng có phát nguyện đi đầu thai. Vì sao? Đâu có phải vì nhà Phật chúng ta mới nói là Bồ Tát mới đi đầu thai đâu. Các vị Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng chúng ta thấy, các cụ các ngài đi tái sinh về Đức Đạt Lai Lạt Ma bây giờ đấy, thứ 14 đấy, 14 lần đầu thai. 14 đến mới có cụ 17 lần đầu thai. Đấy là Phật giáo Tây Tạng ghi nhận. Còn từ vô biên kiếp, vô lượng kiếp tới giờ thì không biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà đây các cụ chỉ có phương tiện nêu ra mười mấy đời như vậy thôi. Ở đây chúng ta mới thấy là đấy, như đế quân, quan thánh đế quân, ngài nói rằng ở thời nhà Tần ở đây thì tức là vào lúc Tần Thủy Hoàng á, vừa thống nhất thiên hạ đó. Đấy, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, chúng ta biết là ông ấy thực hành cái chính sách, cái chế độ gọi là dùng cái luật pháp hà khắc để trị dân, để trị nước. Cho nên không biết là bao nhiêu con người phải chết dưới một cái lời nói của ông thôi, mà có cái hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người phải chết. Ví dụ tù binh, ông đi chinh phạt các nước mà, các nước nhỏ mà, ông đánh thắng rồi như nước Sở, nước Yên, nước Lỗ, nước Triệu, nước Tề, nước Tấn, vân vân. Ông đánh thắng nước nào, ông chỉ cần ông ra lệnh giết sạch tù binh một cái là thôi, hàng vạn, thậm chí hàng nhiều vạn con người phải chết chỉ một lời ra lệnh của ông ấy. Nó khủng khiếp như thế. Cho nên ở đây đế quân mới nói này: ta thấy nhà Tần bị trị dân theo lối gì? Tàn khốc. Trị dân theo lối tàn khốc, xem dân như cỏ rác, tức là coi sân, coi mạng người của người dân như cỏ rác vậy. Cho nên là đế quân mới lên trình với Ngọc Đế. Ngọc Đế tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, kinh Phật gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, chúng ta Trung Quốc gọi là Ngọc Đế, chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xin được hóa thân xuống trần gian để dẫn dắt thiên hạ ra khỏi cái chỗ lầm than ấy, đưa người khỏi cái chỗ lầm than ấy để hướng đến chỗ an cư lạc nghiệp. Đây tức là có sự tái sinh và sự đi đầu thai đấy. Đầu thai theo thì sẽ mong muốn của mình đấy. ý trời khó biết lại khiến ta làm người nối dõi của Xích Đế Tử. Xích Đế Tử ở đây tức là nói, tức là chỉ cho Hán Cao Tổ Lưu Bang đó, chỉ cho Hán Cao Tổ Lưu Bang, người dựng nghiệp nhà Hán. Sau khi cùng Hạng Vũ diệt nhà Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ quay sang đối địch với nhau, tạo thành cuộc chiến tranh Hán Sở tranh Hùng, thì cũng là chết, giết chết bao nhiêu binh lính và dân thường vậy, trong cái cuộc tranh hùng giữa Hán Cao Tổ, Hán Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà Hán với Hạng Vũ, hai người cùng hợp sức nhau lại, hợp quân nhau lại, kêu gọi hiệu triệu thiên hạ để đánh đổ nhà Tần. Sau khi đánh đổ nhà Tần, giết sạch ra dõi con cháu nhà Tần, Tần thì hoàng mới lên ngôi chưa được là bao, xây thành xây Vạn Lý Trường Thành, rồi xây cung điện đã to lớn mênh mông, trong cung có thì có hàng đến chục nghìn thê thiếp của Tần Thủy Hoàng, nhưng cuối cùng đều bị giết hết. Bao nhiêu người con, bao nhiêu người thê thiếp của Tần Thủy Hoàng đều bị giết hết. Hán Lưu Bang với Hạng Vũ sau khi đánh thắng một cái giết sạch luôn. Cung điện của Tần Thủy Hoàng xây dựng những năm trước nguy nga như thế thì cũng đốt hết luôn, không ở, đốt sạch luôn. Bảo là đốt cháy 3 tháng vẫn chưa cháy hết cơ mà, chúng ta khủng khiếp lắm. Đốt 3 tháng vẫn chưa cháy hết cái cung điện của Tần Thủy Hoàng xây dựng, khủng khiếp. Tức là đốt hàng trăm ngày cháy mà vẫn chưa hết. Đó. Thì sau này thì thắng được, diệt được Tần Thủy Hoàng rồi thì lại, ở đây chúng ta thấy chỉ thế lại thấy hai người Hán Lưu Bang với lại Hạng Vũ lại tranh hùng, hai người lại chỉ muốn trong đất nước chỉ có một con hổ thôi, trong núi chỉ có một con hổ thôi, hai con hổ sống với nhau là không được, vì vậy mà phải có một người chết một người sống, vì vậy hai nhà lại tranh nhau. Cuối cùng là Lưu Bang chiến thắng và lập nên nhà Hán, khởi đầu vào khoảng năm 202 trước công nguyên, 202 trước công nguyên lập ra nhà Hán. Thì bây giờ ở cái khoảng thời gian đó là ở Việt Nam chúng ta, là cái khoảng thời gian đó là vua cũng đã có An Dương Vương, Hùng Vương thứ 18. Hùng Vương thứ 18 vừa qua đi và đến An Dương Vương. Qua An Dương Vương một cái thì đất nước chúng ta bị Bắc thuộc đấy. Bắc thuộc lần thứ nhất 200 trước công nguyên, 200 năm, đây gọi 202 trước công nguyên. Đấy, ý trời khó biết. Ở đây là đế quân nói là ý trời thật là khó biết vậy. Đó. Lại khiến cho gì? Cho ta làm người nối dõi của dòng Xích Đế Tử. Uy trời đáng sợ, ta không dám cưỡng mệnh. Chợt có vị đại thần cửu thiên giám sinh đến là buộc ta phải thác xuống trần thế ngay. Giữa điện Vân Tiêu, ta nhìn xuống thấy lửa cháy thiêu cung A Phòng của nhà Tần đã tàn rụi. Trong cung điện mới lại thấy Hán Đế vừa cùng Thích Cơ gặp gỡ thân mật. Đại thần giám sinh bảo ta, đó chính là Xích Đế Tử. Ta vừa đưa mắt nhìn cho rõ, liền bị đại thần giám sinh đẩy xuống, đã ngã nhào, rơi xuống bên cạnh Hán Đế, nhằm bụng Thích Cơ. Hốt nhiên đến lúc nhận biết thì đã thành người. Chúng ta thấy đấy, tức là quan thánh đế quân khi mà nhập cơ á, gọi là nhập cơ, mình gọi là gọi hồn á, gọi đồng á, gọi cốt á, gọi là bên Trung Quốc thì gọi là cầu cơ, Trung Quốc gọi là cầu cơ, Việt Nam chúng ta gọi là nhập đồng, lên đồng, hay là lên cốt, lên đồng, lên cốt, nhập đồng, nhập cốt, gọi linh, vân vân. Bên Trung Quốc gọi là cầu cơ. Thì chúng ta thấy là Ngài mượn xác của vị tể tướng và đi vào để nói cái chuyện này, kể ra cái chuyện này, nói rằng là đấy ở trên lúc thấy ở trên trời Ngài thấy là thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng cai trị độc ác như thế, cho nên lên xin với Ngọc Đế là muốn giáng xuống nhân gian để là người để làm người có thể hóa giải những cái cuộc sống độc ác này của Tần Thủy Hoàng ấy, muốn đưa cho thiên hạ đến chỗ này, cuộc sống an cư lạc nghiệp. Nhưng ở đây nói là trời có ý khó biết, trời có ý khó biết, lại khiến cho ta làm người nối dõi của Xích Đế Tử. Thì đây mới nói là uy trời đáng sợ, nói là uy trời đáng sợ, tức là không phải muốn cái gì mà được đâu. Tức là Ngọc Đế thì có cái quyền uy của Ngọc Đế, chứ không phải là những người nào lên xin cái gì là được cái đấy luôn đâu. Ngọc Đế có quyền của Ngọc Đế, vua có quyền của vua, tôi có phép của tôi là như thế. Nói là Ngọc uy trời đáng sợ, ta không dám cưỡng lại mệnh, tức là bảo thế nào thì phải làm thế đó. Đấy, chợt có vị đại thần cửu thiên giám sinh, cửu thiên giám trinh, tức là cái vị đại thần ở trên trời á, vị tiên ở trên trời á, vị thiên tiên ở trên trời á, coi cái việc giám sát về đi, giám sát và trông coi cái việc gì sinh nở thế gian đó. Giám sinh ở đây tức là giám sát trông coi cái việc sinh đẻ. Mình thì bây giờ gọi là ngày xưa gọi là cái trưởng ban kế hoạch hóa gia đình đó hả? Đấy, ngày xưa mà mình quân dân số là sau chiến tranh năm 75 nó nhanh quá, phát triển nhanh quá, sợ rằng đất chật người đông thì không thể phát triển kinh tế được, không thể nuôi được cho ăn học, cho nên mình mới bắt đầu là vận động là mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con á. Thì cho nên nó lập ra cái ban gọi là cái ban kế hoạch hóa gia đình ấy. Suốt ngày đi vận động, suốt ngày đi khuyên bảo mọi người là phải kế hoạch hóa gia đình ấy. Cho nên chính vì cái chính sách kế hoạch hóa gia đình mỗi người chỉ có 1 đến 2 con mà không biết cách phòng chống, cho nên Việt Nam chúng ta trong vòng mấy chục năm qua mỗi một năm không biết là giết mấy triệu phải nói là mấy triệu nhân mạng sinh linh của gì? Các thai nhi. Cái này là cái Việt Nam của chúng ta còn đang rất nặng nề cái này. Những số nước, các nước châu Âu mà họ phát triển ấy, thì cái này bây giờ ít lắm, rất ít. Vì những người nào mà người làm mẹ, làm cha làm mẹ mà đi phá thai một cách bừa bãi là phải xử hình sự, bị đi tù á. Pháp luật họ quy định thế. Mà trừ trường hợp đặc biệt như là đi khám bác sĩ họ phải cho ký lệnh về, xong rồi họ phải nói rằng cái thai nhi này nếu mà không xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến người mẹ, cả mẹ cả con có thể không qua được, thế thì bắt buộc mới được nạo phá thai. Còn Việt Nam chúng ta thì thôi rồi, pháp luật cho phép mà, họ mở công khai luôn. Việt Nam chúng ta có mấy cái pháp luật cho phép, sát sinh là pháp luật cho phép, sát sinh như mở lò giết trâu mổ lợn, giết chó mổ gà vân vân gì đó, miễn là không phải loại động vật quý hiếm ở trong sách đỏ thì giết thoải mái cho phép. Một cái giết nữa thì cũng cho thoải mái, đó là gì? Cứ có giấy phép kinh doanh về y tế được mở cái phòng khám về nội khoa gì đấy, hay ngoại khoa hay nội khoa, tôi chả hiểu cái gì đó, miễn là gì họ được phép làm cái đó thì bất cứ ai đi vào cái phòng khám đó mà có nhu cầu nạo phá thai họ đều làm cho hết, thủ tục rất là đơn giản, chả cần phải giấy chứng nhận của công an hay là của chính quyền gì cả, làm được ngay, thậm chí đi một mình cũng vào cũng làm được. Chúng ta thấy chính vì thế cho nên dễ dãi như thế chứ. Vì vậy chúng ta thấy bây giờ cái giới trẻ cũng như là các cặp vợ chồng trẻ tuổi, vợ chồng còn trẻ đang trong tuổi sinh nở ở Việt Nam chúng ta cứ thoải mái để làm những cái việc xấu ác xong rồi, ngoài ý muốn là cứ đến bệnh viện thế là xong. Vì vậy mỗi năm không biết là bao nhiêu triệu người, bao nhiêu triệu nhân mạng, mấy triệu nhân mạng, chứ đừng nói là vài nghìn, vài chục nghìn người nhé. Phải hàng vài triệu nhân mạng một năm như thế, khủng khiếp. Cho nên đây là cái mà chúng ta một lúc nào đó, con người Việt Nam chúng ta sẽ phải chịu trả giá cái nhân quả ấy, bằng hình thức nào đó. Có thể là thiên tai, có thể là dịch bệnh. Dịch bệnh này á, chúng ta qua được rồi. Nhưng đừng vội mừng, một lúc nào đó chúng ta lại có một cái khác. Nếu chúng ta chưa biết dừng những cái việc ác đó lại, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mà vẫn cứ coi cái việc đó là việc phù hợp với pháp luật, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ phải gánh chịu cái quả báo xấu ấy. Không biết là nó sẽ như thế nào. Khi mà tất cả những cái oan gia trái chủ, cái vong hồn của các thai nhi ấy, oán khí nó đến tận trời rồi, thì chúng ta không biết rằng nó như thế nào. Hạn hán, lũ lụt, đại dịch, chiến tranh, có thể xảy ra một trong bốn cái đó. Mà thậm chí có thể xảy ra gì trong vài cái trong bốn cái đó. Có thể hai hoặc ba trong bốn cái đó thì khủng khiếp bao nhiêu. Bởi vì oán khí nó đã đủ đến một cái mức là có thể tạo ra một cái điều gì đó thật là khủng khiếp, để đòi gì? Đòi con người chúng ta trả cái nợ nhân mạng ấy. Chúng ta vẫn chưa nghĩ đến cái đó là tội ác. Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, tôi phải nói thật với các quý vị, họ vẫn chưa nghĩ đến cái đó là tội ác. Nếu mà họ nghĩ cái đó là tội ác thì họ sẽ có cái cách điều tiết, và họ phải tuyên truyền cho dân hiểu đó là gì, là nhân quả, đó là tội lỗi. Và trừ những trường hợp đặc biệt nào đó mới cho gì, mới cho nạo phá thai thôi. Như là ở nước ngoài, ví dụ đứa trẻ đó thì nó không thể sinh ra, hoặc là không thể, bà mẹ không thể mang thai, nó mang thai vì đang sức khỏe, có thể ảnh hưởng đến gì, đến sức khỏe và tính mạng của người mẹ, thì mới được làm cái việc đó. Nước ngoài bây giờ, những số nước mà phát triển bây giờ như thế đấy. Việt Nam chúng ta bao giờ cũng đi sau. Có những cái chúng ta làm được, nhưng nhiều cái chúng ta chưa làm được. Nhiều cái chúng ta chưa làm được. Bây giờ chúng ta còn đang hưởng phúc của cha ông chúng ta của 100 năm trước. Khi chúng ta hưởng hết, chúng ta sẽ bị quả báo thôi. Cho nên ở đây mới nói là đến quan giám sinh. Giám sinh tức là nói đến những cái vị trông coi, gọi là cửu thiên. Cửu thiên giám sinh tức là vị quan ở trên trời, chứ không phải là quan ở dưới nhân gian đâu nhé. Cửu thiên giám sinh tức là vị quan ở trên trời cơ. Mình thì gọi là kiểu như là bộ trưởng ấy, ở trên chính phủ gọi là bộ trưởng ấy, để trông coi về cái việc này á. Đấy, thì trên trời thì có vị quan cửu thiên giám sinh này, trông coi về cái việc sinh đẻ của thế gian, đặc biệt là loài người chúng ta. Cho nên vị này buộc đế quân là phải thác sinh xuống nhân gian ngay, chứ không có để cho lựa chọn nữa, không thể để cho lựa chọn lâu nữa. Giữa điện Vân Tiêu ở đây tức là ở trên gì, ở trên cung trời ở Đao Lợi á, ở nhà Nho thì họ gọi là điện Vân Tiêu, còn nhà Phật của chúng ta thì không gọi là điện Vân Tiêu, mà chúng ta gọi là Diệu Pháp Đường, tên gọi khác nhau. Diệu Pháp Đường, tại cái điện chính nhất đó, của Thường Thiết Triều của Ngọc Đế, của Ngọc Hoàng Thượng Đế, gọi là Diệu Pháp Đường. Trong thành ấy gọi là Hỷ Kiến Thành, cái thành lớn nhất mà Ngọc Hoàng ở gọi là Hỷ Kiến Thành. Trong Hỷ Kiến Thành ấy có điện lớn nhất gọi là Diệu Pháp Đường, nhưng nhà Nho thì gọi là gì, Vân Tiêu Điện. Nhà Phật chúng ta gọi là Diệu Pháp Đường. cái nơi mà Thiên Đế Thích ấy, Kiều Thi Ca, Ngọc Hoàng Thượng Đế thường hay làm việc ở đó, đem giảng giải đạo lý và dạy những điều hiền thiện cho chúng chư thiên chư tiên ở trên gọi những cõi trời ấy biết để học để làm theo, cho nên gọi là Diệu Pháp Đường. Thì ở đây Đế Quân nói rằng ở giữa điện Vân Tiêu, ta nhìn xuống thấy lửa cháy thiêu cung A Phòng của nhà Tần đã tàn rụi. Đấy, cung A Phòng, cái cung A Phòng tức là cung mà cho hàng ngàn mỹ nữ đó, hàng ngàn cung tần mỹ nữ của Tần Thủy Hoàng đó, bị đốt hết, đốt sạch luôn. Đó. Ở trên Đế Quân ở trên điện Vân Tiêu nhìn xuống thì thấy cung A Phòng đấy thì đã cháy lụi tàn rồi. Đó. Trong cung điện mới lại thấy Hán Vũ Đế, lại thấy Hán này, Hán Cao Tổ đó, cùng Thích Cơ, Thích Cơ tức là vợ của Hán Cao Tổ, hai người thân mật với nhau, tức là hai người đang quan hệ chuyện tình ái tình cảm với nhau đó. Chúng ta thấy cụ Đế Quân này cụ nói rất rõ nhé, thì hai người đang thân mật với nhau. Đại thần Cửu Thiên Giám Sinh bảo với ta, đó chính là Xích Đế Tử. Xích Đế Tử tức là đứa con đỏ, chứ Xích Đế thì chữ Xích ấy là gì, là đỏ, màu đỏ. Chữ Đế tức là vua, Tử tức là đứa trẻ hoặc là đứa con. Xích Đế Tử có nghĩa là cái đứa con còn đỏ, còn nhỏ ấy, nhưng sau này sẽ làm vua. Xích Đế Tử bảo là đó là Xích Đế Tử. Đức vị Quan Giám Sinh bảo với Đế Quân như thế. Đế Quân gì vừa đưa mắt nhìn chưa rõ thì liền bị đại thần Giám Sinh đẩy một cái rồi. Đẩy một cái đấy, đẩy từ trên cung điện đấy, đẩy một cái là lúc ấy thì chính là giai đoạn là thân trung ấm đấy. Nhà Phật chúng ta gọi là đẩy một cái mà từ trên trời đi xuống trong khoảng thời gian ngắn đó, chính là trung ấm thân đấy. Riêng Đế Quân lúc đó thì chưa biết được Đế Quân lúc đó chưa biết được là đó chính là cái trung ấm thân, tức là thấy cái đứa trẻ gọi là Xích Đế Tử đấy, chính là nhà Phật chúng ta gọi là trung ấm thân đấy, hay gọi là thần thức, nhà Nho gọi là thần thức hay gọi là linh hồn đó các quý vị đó. Ấy liền bị đẩy xuống thì ta ngã nhào rơi xuống bên cạnh Hán Đế, tức là từ trên trời rơi ngã nhào và rơi xuống bên cạnh Hán Đế rồi, và ngay lập tức thì nằm ở trong bụng Thích Cơ, tức là nằm trong bụng của vợ của hoàng hậu á, của hoàng hậu Thích Cơ á, là vợ của Hán Cao Tổ á. Hốt nhiên gì đến lúc nhận ra thì mình đã sinh ra thành người rồi, tức là vào trong bụng nó cũng mơ màng chả biết cái gì nữa, không biết gì nữa. Trong kinh Phật mới nói là Bồ Tát còn mê lúc cách ấm thanh văn, còn muội lúc nhập thai là như thế, không biết được. Cho nên lúc sinh ra là gì, quên, mà phải lớn phải học dần mới nhớ lại. Chúng ta thấy các vị đại sư cao tăng Tây Tạng, các vị Đạt Lai Lạt Ma cũng thế, các vị Lạt Ma, các vị đại sư Tây Tạng, các ngày đầu thai lại chỉ biết rõ cho sinh ở đâu, ngày nào, giờ nào, mẹ tên gì, bố tên gì, gia đình có đặc điểm như gì, đến ngày đấy đến đó mà nhận. Nhận xong thì khoảng vài tuổi thì để cho ở nhà với bố mẹ, vài tuổi sau các sư đến đó để đoán đi, để cho vị đứa trẻ đi xuất gia và dạy bảo cho thành người, lại phải đào tạo, bao nhiêu công đào tạo trở lại. Nhưng tất nhiên thì do cái nhân đời trước tu tập cho nên đời sau dạy bảo nó cũng nhanh hơn vậy. Đấy. Giống như trước đây ta có học một cái gì rồi á, nhưng lâu rồi chúng ta bỏ quên đi á, bây giờ chúng ta học lại nó cũng dễ hơn vậy. Đấy, nó kiểu như thế. Hán Đế từ lúc sinh ta, tức là vợ chồng Hán Đế và Thích Cơ á, từ lúc sinh ta được cùng ta thần được cùng ta thần cốt tương tự, nên hành vi cử chỉ đều lộ vẻ phi phàm. Tức là từ khi mà sinh cái đứa trẻ này thì Hán Vũ Đế và Hán Cao Tổ và Thích Cơ này đó, hai vợ chồng này rất là yêu thương đứa bé này vì cùng thần cốt, tức là cùng hợp nhau cho nên từ bắt đầu từ lúc đó thì Hán Vũ Đế lại có cái cách sống và lối sống này, lối sống của những bậc quân tử, và Thích Cơ cũng có cái lối sống của những người như là một người mẹ hiền mẫu mực vậy, mẫu nghi thiên hạ vậy, cũng tốt lên vậy, tức là gì, cha mẹ cũng gì từ những đứa con thì cái phúc của người con á mà cũng thì cũng thay đổi vậy. Cho nên là mới nói là được cùng ta thần cốt tương tự nên gì, nên hành vi cử chỉ đều lộ vẻ phi phàm là như thế. Về sau hết sức thương yêu ta, đến khi tuổi già có ý định muốn lập ta làm thái tử, nhưng việc ấy cuối cùng không thành tựu. Nói đang muốn lập Thích Đế Tử này làm thái tử để kế tiếp thành vua, nhưng việc đó không thành tựu. Đây xem giải thích như thế nào. Hán Đế sủng ái Thích Cơ, sinh con trai là Lưu Như Ý, thông minh phi phàm nên có ý bỏ thái tử Lưu Doanh để lập Như Ý làm thái tử. Thì trước đó đã lập thái tử Lưu Doanh rồi, nhưng sau này sinh được Xích Đế Tử này, đặt tên là Lưu Như Ý này đó, thì lại định bỏ Lưu Doanh để lập Lưu Như Ý lên làm thái tử. Nhưng mà Như Ý làm định bỏ thái tử Lưu Doanh mà lập Lưu Ý làm thái tử. Lá Hậu là mẹ của thái tử Lưu Doanh, nhờ em là Lá Trạch đến cầu Trương Lương giúp. Trương Lương là viên đại tướng cầm quân của nhà Hán, của vua Hán Cao Tổ lúc bây giờ. Trương Lương nhận lời, mời được bốn vị hiền nhân danh tiếng thời bấy giờ là Đông Viên Công, Giác Lý Tiên Sinh, Ỷ Lý Quý và Hạ Hoàng Công, thời bấy giờ xưng là Thường Sơn Tứ Hạo, Thương Sơn Tứ Hạo, cùng về giúp khuông phù thái tử Lưu Doanh. Hán Đế Lưu Bang trước đã dùng nhiều lần mời bốn vị này về giúp, đã từng Hán Đế Lưu Bang trước đã từng nhiều lần mời bốn vị này về giúp cho triều đình, nhưng họ đều từ chối, trốn tránh, không đến, không về giúp cho Hán Lưu Bang. Nay thấy bốn người cùng đồng ý theo phò thái tử, Hán Cao Tổ liền đổi ý không thay ngôi vị thái tử nữa. Vì vậy, sự trợ giúp của Trương Lương và bốn người này cũng có thể xem là nguyên nhân dẫn đến quyền lực rơi vào tay Lã Hậu. Và sau đó là những thủ đoạn tàn độc mà bà thực hiện sau khi Hán Đế mất để báo thù sự sủng ái trước đây của Hán Đế với Thích Cơ. Bà cho chặt hết tay chân của Thích Cơ, khoét mắt cho mù, đốt tai cho điếc, đổ thuốc độc cho câm, rồi bỏ vào nhà xí và gọi đó là người lợn. Thích Cơ bị hành hạ như thế cho đến chết. Tức là mẹ của ấy đó, Thích Cơ tức là mẹ của đế quân đó, mẹ của hoàng tử Lưu Như Ý đó, tức là chính là một hóa thân này, một sinh thân đó, một sinh thân đầu thai của đế quân đó. Chúng ta thấy trước đây thì Hán Cao Tổ còn sống thì hai mẹ con đó, Thích Cơ và Lưu Như Ý, hoàng tử Lưu Như Ý rất được quý. Nhưng mà sau này thì khi mà khi mà Lã Hậu tức là vợ cả của Hán Cao Tổ đó, và hoàng tử và thái tử là Thái tử là Lưu Doanh đó. Sau này Lưu Doanh chính là người lên vua, lên kế vị làm vua. Nhưng mà thực tế là quyền hành là do Lã Hậu này cùng với cái viên tướng Lưu Doanh này. Đó. Cùng với viên tướng là Trương Lương này á. Đấy, cùng viên tướng Trương Lương này á, là nắm hết binh quyền, quyền lực ở trong triều, cho nên là vì vậy khi mà Hán hoàng đế mà chết đi rồi á, là Lữ Hậu và trả thù Thích Cơ là rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy bà trả thù bằng cách nào? Trả thù bằng cách là chặt chân tay của Thích Cơ, móc mắt á, của Thích Cơ, và đốt tai cho điếc, đốt tai của Thích Cơ cho điếc, rồi đổ thuốc độc á, cho câm, và bỏ vào trong nhà xí. Bỏ vào trong nhà xí tức là cái nhà gì ạ? Cái nhà vệ sinh á. Nhà vệ sinh ngày xưa ở trong cung là đông người đi thì chúng ta biết nó bẩn đến mức độ nào. Cho vào đó kiểu như con giòi á, vừa câm vừa điếc vừa mất cả chân tay, xong bỏ vào trong nhà xí á, và gọi là gì? Gọi là người lợn, và gọi là con là người lợn. Chúng ta thấy bà Lã Hậu của bà gì? Bà độc ác khủng khiếp như thế. Cho nên á, chúng ta thấy là hoàng tử Lưu Như Ý không thể không được chọn lên ngôi nữa. Vì vậy á, trong gia đình mới có cái chuyện là mẹ con anh em tàn sát lẫn nhau như thế, khủng khiếp lắm. Đó. Hán đế mất rồi á, ta bị Lã Hậu sát hại, chúng ta thấy không? Đó. Đế quân cứ nghĩ rằng mình giáng sinh xuống nhân gian là có thể đem lại cơm no ấm cho dân, trừ được những tai họa cho dân, nhưng không phải. Đâu có phải dễ đâu các quý vị. Mà cả hai mẹ con đều bị giết. Mẹ thì còn bị người ta thì người ta chặt chân, chặt tay, khoét mắt, đốt tai, rồi đổ thuốc độc vào miệng, rồi bỏ vào nhà xí, gọi là người lợn mà gì, cho đến khi chết. Còn hoàng tử Lưu Như Ý, tức là gì, là một cái thân hóa thân của đế quân, liền là bị Lã Hậu và anh trai của mình đó là Thái tử Lưu Danh sau này lên làm vua đó gì, giết hại một cách gì cũng tàn sát một cách khủng khiếp vậy. Mẹ ta cũng bị Lã Hậu giết một cách gì tàn độc đến đáng sợ. Cho nên ở đây mới nói, theo đây có thể thấy rằng Trương Lương và bốn vị Đông Viên Công, Giác Lý Tiên, ỷ Lý Quý, Hạ Hoàng Công cùng mẹ của gì của đế quân hẳn là có oán thù từ nhiều đời nhiều kiếp trước vậy. Đấy là lời chú giải họ nói như vậy. Tức là đây tức là đều là oán thù nhiều đời nhiều kiếp mà sinh ra theo nhân quả vậy. Mà có cái chuyện sát hại khủng khiếp như thế vậy. Ta vì quá mức oán hận nên mỗi khi nghĩ đến việc này chỉ muốn hóa làm loài đại mãng xà xuất nhiên để nuốt sống hết toàn bộ gia tộc họ Lã vào bụng mới thỏa lòng. Đây tức là nói gì? Nói về đế quân. Vì ghét gì? Ghét bà Lữ Hậu và anh trai của mình á, là hoàng thái tử Lưu Doanh sau này lên làm vua, đời vua thứ hai của nhà Hán. Chúng ta thấy đó, bị giết xong rồi bây giờ thì lại sinh tâm gì? Sinh tâm là oán hận và lúc nào cũng nghĩ đến là gì? Muốn làm thân con đại mãng xà để xuất hiện để nuốt hết cái gì gia tộc của họ Lã, tức là của Lã Hậu á, vào trong bụng thì mới hả lòng. Chúng ta thấy không? Như thế là khởi tâm gì ạ? Tâm ác rồi đấy. Đấy, lúc đầu thì nghĩ rằng đi xuống để giáo hóa chúng sinh, phổ độ nhân gian, đem lại cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị cho người, cuối cùng mà mình là bị người ta chưa làm được gì, người ta đã giết mất rồi, giết cả hai mẹ con. Qua đây chúng ta mới thấy rằng đấy, cái việc cầu sinh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta Phật dạy là hoàn toàn đúng đắn vậy. Ở Việt Nam chúng ta cũng có câu chuyện như thế. Chúng ta thấy là thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy á, đúng không? Chúng ta mà học đọc sách Thiền Uyển Tập Anh á, một bộ sử Phật giáo là đầu tiên của Việt Nam chúng ta chính là bộ Thiền Uyển Tập Anh. Nói về các vị thiền sư nổi tiếng, thậm chí là các vị cao tăng đắc đạo, những vị thiền sư danh tiếng của suốt hơn 1.000 năm, gần 2 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Trong đó có một vị thiền sư khá nổi tiếng, có thể nói là rất nổi tiếng, đó là thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy ở Sài Sơn Quốc Oai, Hà Tây ngày xưa và Hà Nội bây giờ đó. Chúng ta nếu mà ai đi chùa Thầy, nếu đọc câu chuyện về Đức Thánh Từ Đạo Hạnh hay là thiền sư Từ Đạo Hạnh, chúng ta đều biết đúng không? Ngài chính là gì? Sau khi ngài tu tập một thời gian đắc đạo á, trả thù cho cha của mình là Từ Vinh trước đây bị sư Đại Điên giết á. Vừa qua tôi mới thấy là sư Đại Điên ngày xưa ở cái chùa của ngài, ở cái chùa, có cái chùa ở ngoài chùa của sư bây giờ ở đấy, chính là cái chùa Duệ Tú Hòa Thượng Thanh Điện bây giờ ở đó. Ngày xưa thiền sư Đại Điên ở đó. Hôm trước chúng tôi ra nghe cụ nói là ngày xưa đấy, cái chùa của thiền sư của cụ Đại Điên ở đây, mình mới giật mình, ồ thì hóa ra là ngày xưa là cụ đã ở đây. À, hai người cũng gì thâm thù huyết hải với nhau, thiền sư Từ Đạo Hạnh với thiền sư Đại Điên. Thiền sư Đại Điên thì dùng một gậy đánh chết Từ Vinh. Từ Vinh là bố của Từ Đạo Hạnh. Sau này Từ Đạo Hạnh học xuất gia đi tu và học được trì chú đại bi, học được phép thuật đó, đem cái gậy ra ném giữa dòng sông đáy và phát nguyện rằng nếu mà mình đủ phép thuật để có thể đánh lại được sư Đại Điên rồi thì nguyện cho cái gậy này sẽ dựng đứng và trôi ngược dòng sông. Ngài nguyện như thế rồi ngài ném xuống sông đáy thì cái gậy dựng đứng và trôi ngược dòng nước rồi. Thế ngài biết rằng ngài có đủ pháp thuật để trả thù cho cha rồi. Chúng ta thấy đi tu rồi đấy nhá. Đi tu rồi nhưng mà mối thù vẫn chưa hết. Gọi là thâm thù huyết hải vậy. Mà ngài được coi là bậc cao tăng rồi đấy nhá. Lúc đó đã được coi là bậc cao tăng rồi đấy. Đắc đạo có thần thông rồi đấy các quý vị. Mà cái mối thù giết cha vẫn chưa thể hết được, chưa thể buông được. Một cách là rốt ráo, một cách là hoàn toàn vậy. Cho nên ngài mới thì mới có cái lời thệ nguyện như vậy. Và thệ nguyện xong thấy là cái gậy vứt xuống dòng sông đáy, nói gì nó đứng mà chảy ngược rồi, ngài biết là có thể gì mình có đủ khả năng, đủ pháp thuật để trả thù cho cha rồi. Ngài mới đến thẳng cái chùa mà thiền sư Đại Điên đang ở đó. Ngày vào ngày gõ nhẹ lên đầu của Đại Điên một cái, và Đại Điên thì đau đầu và chết. Chết ra thì thần thức của Đại Điên hóa sinh thành một đứa trẻ ở dưới Thái Bình. Vừa sinh ra đã biết nói, kể vanh vách là mình như thế. Và mình có thể nhập thai vào lúc đó là vua Lý này. Đời vua Lý, hình như vua Lý thứ 5 thì phải. 5 hay thứ 6 gì đấy, không có con. Trước vua Lý Thần Tông ấy. Không có con, cho nên là đang cầu con thì cái đứa trẻ, tức là hậu thân của sư Đại Điên ấy, nói ra với người nhà rằng lên báo cho nhà vua là mình có thể nhập thai. À, thế nhà vua Lý lúc đó cảm thấy được một đứa trẻ mà thông minh như thế, vừa sinh ra đã biết nói, vừa lọt lòng mẹ đã biết nói, chắc chắn đây là gì? Là không phải là người phàm phu bình thường mà có thể làm được, mà lại tuyên bố rằng có thể tùy ý nhập thai. Mình đang cầu con mà có một đứa trẻ thông minh như thế nhập thai tốt quá gì nữa. Cho nên đồng ý ngay. Từ Đạo Hạnh lúc đó ở chùa Thầy á, ngài thấy rằng nếu mà để cho Từ Vinh mà làm vua, để cho Đại Điên mà làm vua, thì có khi gì, đó là phá hủy Phật giáo và mình cũng gì, cả họ nhà mình có khi chết. Cho nên đang có một chị gái đang làm cung nữ ở dưới Thăng Long á, mới đưa cho, gọi chị đến bảo đưa cho mấy lá bùa, bảo là chị đi gắn ở 4 cổng thành, 4 cái lá, mỗi cổng vào Đông Tây Nam Bắc, mỗi cổng vào cái lá bùa. thì để cho Đại Điện không vào được. Còn em thế thì em sẽ nhập thai vào trong cung nhà họ Lý. Thế vào trong cung nhà họ Lý để sau này để làm vua. Và sau này thì đúng quả thật như thế. Mấy tháng sau thì cái khi mà không biết là ông chú hay là ông cậu gì đó, ông chú hay là ông bác gì đó của vua Lý ấy. Lúc đó thì bà vợ đang mang thai. Thế từ Đào Hạnh mới dặn là bao giờ vị này này mà sinh này thì cho người lên chùa thầy báo với thiền sư. Đấy, khi vị đó sinh thì cho người lên, cho ngựa chạy gấp từ Hà Nội lên báo thì thiền sư mới đi lên từ chùa cả chùa thầy á, đi lên chùa cao trên đỉnh núi á, ngài vào cho cái hang động gọi là động Thánh Hóa và ngài thoát hóa ở đó. Sau khi thoát hóa xong thì vừa thoát hóa đứa trẻ ở dưới Thăng Long nó cũng vừa ra đời, thì ngài cũng vừa tịch ở trên chùa thầy này, trên chùa cao ở trên đỉnh núi chùa thầy này, sinh vào đó. Sau này lên làm vua, làm vua lấy hiệu là Lý Thần Tông, ngài chính là vua Lý Thần Tông. Chúng ta thấy một đời làm sư thì quang minh chính trực, giữ giới, ngồi thiền, dạy đạo cho học trò thì rất là mẫu mực. Sau khi ngài trả thù xong mối thù cho cha, ngài về ngài buông hết tất cả để ngài chuyên tu. Cho nên ngài mới để cái ngài lại đạo lực của ngài càng cao hơn. Vì vậy mà ngài khi một đứa trẻ kia, tức là hậu thân của Đại Điên đi đầu thai ở dưới Thái Bình, thành cái đứa trẻ mới sinh ra biết nói như vậy, thì từ Đào Hạnh ở trên này thì ngài mới thấy thế, ngài mới thấy nếu mà để như vậy không ổn. Cho nên ngài mới phát nguyện là cũng đi đầu thai và cung họ Lý. Chúng ta có thể tìm đọc cái lịch sử về ngài. Nhưng mà sau này chúng ta thấy đến vua Lý Thần Tông cũng chẳng có gì nổi bật cả. Không có gì nổi bật các quý vị, bình thường thôi. Cho nên vào trong thế gian đâu phải đơn giản đâu. Đấy, chúng ta mới thấy qua cái câu chuyện của đế quân này á, là một vị thần 17 đời làm cái vị gọi là thần linh, thần minh, gọi là quang minh chính đại. Thấy nhà Tần Thủy Hoàng cai trị đất nước hà khắc, coi mạng sống của người dân như cỏ rác, cho nên muốn thay đổi cái sự ấy, cái điều ấy, cho nên mới lên tấu với Ngọc Đế là để nhập thai. Nhưng mà để nhập thai là Xích Đế Tử, tức là con của Hán Cao Tổ và Thích Cơ. Chưa kịp làm được việc tốt, hai mẹ con rồi đã bị giết một cách là khủng khiếp rồi, giết một cách là tàn độc rồi. Mẹ thì bị chặt chân chặt tay, đổ thuốc độc vào miệng cho câm, rồi đốt tai cho điếc, vứt vào hố phân gì cho như là con giòi con nhộng ở trong đó và chết. Còn hoàng tử Lưu Như Ý cũng thế, cũng bị giết một cách gì tàn độc vậy. Cho nên sau khi bị giết thì suy nghĩ chỉ muốn làm con đại mãng xà mà báo thù vậy, nuốt sạch cái dòng dõi của họ Lã vào trong bụng mình vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, Đức Phật dạy chúng ta là cứ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là lành nhất. Làm vua như là thiền sư Từ Đạo Hạnh ấy, đời sau làm vua làm vua Lý Thần Tông đấy, cũng chả có gì đặc biệt cả. Đấy, tôi thì dám nói thẳng cái điều đó, không có gì đặc biệt cả. Đời trước làm sư thì phải nói là tuyệt vời, ít người bằng. Nhưng đời sau làm vua thì chẳng có gì đặc biệt cả. Thậm chí trong 8 đời vua nhà Lý thì được có được 4 đời vua đầu là tốt thôi, sang đời vua thứ 5 là còn khá khá. Nhưng từ đời vua thứ 6 trở đi, từ Lý Thần Tông trở đi là gì? Bắt đầu suy rồi. Cho đến thứ 7, thứ 8 thì thôi mất hẳn rồi. Lý Thần Tông thì đời vua thứ 5 thì phải. Năm hay 6 gì đó, được có 8 đời vua mà. À, đến Lý Huệ Tông, Lý Chiêu Hoàng là thứ 7 và thứ 8 là hết. Ừ, chúng ta thấy. Hay là như vị sư ở bên Việt Nam chúng ta đấy, ở chùa Quang Minh ấy, sang làm cũng là vua Minh Thần Tông ấy. Có sách thì vào là làm vua thời nhà Thanh. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi đọc cái quyển sách riêng ấy, thì là vua thời nhà Minh, Minh Thần Tông cơ. Tôi còn nhớ rõ, tôi cứ nhớ đi nhớ lại mà Việt Nam chúng ta có là Lý Thần Tông, còn cái tức là kiếp này ngài lại hóa lành thành đồng ở cung trì. Đế quân kể rằng ta từ sau khi gặp họa Lã Hậu, trong lòng luôn nghĩ đến chuyện trả thù báo oán, không nhớ gì đến quá khứ đã từng tu tập chính đạo. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Lúc đấy chỉ nghĩ đến báo thù thôi, chỉ nghĩ đến hận thù thôi và báo thù thôi, không nghĩ gì đến là kiếp trước mình đã từng là người có tu tập chính đạo, tu theo giáo lý của Đức Phật đó, là Phật tử tại gia đó. Chúng ta thấy không? Đấy. À, tuy nhà họ Lã sau khi chết đã phải chịu sự trừng phạt khổ sở nơi âm ti, nhưng mối oan nghiệt với ta vẫn chưa dứt hết, nên lại thác sinh gặp nhau ở một bến sông vùng Đông Hải thuộc huyện Cung Trì. Ở đây đế quân nói rằng vì sau khi bị Lã Hậu giết hai mẹ con ta, thì ta lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến chuyện báo thù mà thôi, không ngờ không nhớ gì đến quá khứ đã từng tu tập làm việc thiện, làm một bậc chính nhân quân tử, mà bây giờ chỉ nghĩ đến báo thù. Tuy rằng nhà họ Lã sau khi chết, tức là Lã Hậu đó, sau khi chết cũng đều bị trả quả báo khổ sở ở nơi âm ti rồi, ở địa phủ rồi, nhưng cái mối oan nghiệt với ta thì vẫn chưa dứt hết, cho nên lại thác sinh gặp nhau ở bến sông ở vùng Đông Hải thuộc Cung Trì, thuộc huyện Cung Trì. Con ngựa của quan huyện lệnh chính là Lã Hậu tái sinh. Chúng ta thấy đau chưa? Đây là chính đế quân nói nhé. Lã Hậu tức là hoàng hậu, là vợ của hoàng đế Hán Cao Tổ, cũng là hoàng hậu, là mẹ của vua Lưu Doanh nhé, Hán Lưu Doanh sau này. Chúng ta thấy không? Một đời hiển hách như thế, quyền lực trong tay như vậy, sau khi chết đi rồi chịu hết cái khổ báo rồi, ở trong đường ác địa ngục ngạ quỷ rồi, thì bây giờ chúng ta thấy đến có một kiếp này tái sinh làm thân con ngựa của ông quan huyện cưỡi. Đau chưa? Chúng ta thấy không? Nhân quả luân hồi chúng ta thấy khủng khiếp không? Kiếp trước là gì? Là mẫu nghi thiên hạ. Trải qua mấy trăm năm sau thì lại tái sinh làm gì? Làm thân con ngựa trong quan huyện gì? Cưỡi lên vậy. Đau chưa? Tức làm thân xúc sinh đó các quý vị. Đó, làm thân ngựa cho gì? À, để ông quan huyện ông cưỡi. Thì có nghĩa là gì? Là xúc sinh đấy. Mẹ ta là Thích Cơ ngày trước cũng sinh ra tại huyện này, vẫn mang họ Thích. Nhưng do đời trước thụ hưởng phúc báo quá đáng nên đời nay phải chịu gì? Nghèo cùng. Tiều tụy. Đời trước khi làm vua, làm thiếp của, làm phi tần của Hán Cao Tổ, được Hán Cao Tổ gì là yêu chiều, chiều chuộng đó, cho nên gì ăn nhiều những đồ gọi là sơn hào hải vị quá. Bao nhiêu mạng sống của chúng sinh ở trên chim, trên trời, cá dưới biển, thú trong rừng, những loài vật cái gì mà quý hiếm nhất, loài động vật quý hiếm nhất. Thì đều được gì, được Hán Cao Tổ sai binh lính gì đi tìm săn bắn và đi mua lùng khắp nơi mang về để cho gì, để cho thứ phi của mình là Thích Cơ gì ăn dùng, và các phi tần mỹ nữ của mình là dùng, và chính mình cũng dùng. Cho nên ở đây đế quân mới nói là mẹ ta tuy được thân người nhưng mà do đời trước gì đời trước là thọ hưởng cái phúc báo quá lớn, cho nên đến đời này thì phải sinh là gì? Người nghèo cùng khổ sở túng thiếu. Chúng ta thấy không? Nhân quả đấy khủng khiếp không? Có loại trừ ai không? Không loại trừ ai. Không loại trừ ai cả. Nhân quả không loại trừ ai. Thật là đáng kinh, đáng sợ vậy. Học Phật mà chúng ta không tin cái điều này là chúng ta sai vậy. Chúng ta đi sai đường vậy. Chúng ta có tin nhân quả, tin có báo ứng như thế, chúng ta mới trở thành một con người một con người tu hành chân chính vậy. Hướng thiện vậy. Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện vậy. Cho nên nói là bà lấy chồng họ Trương, lớn tuổi rồi vẫn chưa có con, vợ chồng nương nhau làm nghề cắt cỏ mà sống. Chúng ta thấy trước đây thì làm phi tử của vua, nhưng bây giờ thì lấy một anh chàng họ Trương nghèo đến cái gì giàu thì gọi là giàu nứt đố đổ vách hả, còn nghèo thì gọi là tận cùng gọi là khố mạt áo ôm đó. Đấy, chúng ta thấy không? Thường ngày thì làm nghề đi thì đi cắt cỏ bán cho người ta cho trâu bò ăn để sống đỡ qua ngày. Đấy, kiếp này là mẹ của đế quân đấy. Vẫn là họ thích, nhưng mà là nghèo khổ, bần cùng như thế. Lấy được ông chồng họ Trương, nhưng mà nhà nghèo chỉ làm nghề đi cắt cỏ bán cho nhà giàu cho trâu cho bò ăn thôi. Chúng ta đây như là về nhà rất là nghèo. Một hôm, bà ra cắt cỏ ở ngoài đồng trống, chợt nghĩ đến việc mình tuổi tác đã cao mà vẫn chưa có con. Trong lòng hết sức bi thương, rơi lệ khóc than cầu nguyện trời cao, lại cắt tay lấy máu nhỏ lên một hòn đá trong ao nơi đó rồi khấn rằng: nếu như dưới hòn đá này có con vật nào đang sinh sống, xin hãy về làm con ta. Chúng ta đấy nói rằng mẹ của đế quân kiếp này tuy lấy chồng ông Hòa Trương nhà nghèo tuổi cao chưa có con, thì một hôm bà đi cắt cỏ ở ngoài đồng ấy, ở ngoài ngoài cung trì ấy, ở ngoài cái chỗ gần cái chỗ chỗ cái hồ ấy, cung trì tức là cái hồ ấy, thì bà đi cắt cỏ chỗ đấy thì bà một hôm bỗng bà nghĩ là tuổi cao mà vẫn chưa có con thế này, thì tự nhiên bà khởi cái lòng bi thương rơi lệ khóc than ngẩng mặt lên trời cao mà khấn nguyện, rồi lại tự lấy cái liềm cái dao vạch tay của mình lấy máu để dò lên trên cái hòn đá. Có cái hòn đá, chắc cái cõi hòn đá ở chỗ đấy nó to nó đẹp hay như thế nào đó mình không rõ lắm, ở đây không ai rõ, nhưng mà có hòn đá. Cho nên lấy máu, bà cắt tay lấy máu dò lên trên hòn đá đó, mà nguyện rằng: nếu ở dưới hòn đá này có con vật nào đang sinh sống, xin hãy về làm con ta. Bà phát nguyện như thế. Ta lúc ấy thì xúc động vì tấm lòng thành của bà, bất giác thần thức lập tức chuyển nhập vào chỗ máu tươi, tức là thần thức của đế quân liền chuyển nhập vào cái chỗ máu tươi của cái bà họ Trương ấy, họ thích ấy, mới cắt ra mà giỏ trên hòn đá. Hôm sau bà trở về lại nhìn nơi hòn đá thì thấy vết máu đã hóa thành một con rắn thân dài một tấc, màu vàng lấp lánh, chính là ta đã thác sinh. Chúng ta thấy không? Hôm sau bà lại đi đến đấy để cắt cỏ thì thấy cái máu mà hôm qua bà ấy cắt ra thì nay nó hình ra thành một cái con rắn, vết máu nó chảy ra thành, nó dài dài ra thành như hình một con rắn rồi. Máu hôm trước thì đỏ, nhưng mà để thấy bây giờ lại thấy hình con rắn một tấc là gì, lại biến thành màu vàng lấp lánh. Đó chính là gì, là hóa thân của đế quân đấy. Mẹ ta mang về nuôi dưỡng, tức là mang con rắn về nuôi, tức là thấy cái máu hôm qua bà ấy cắt ra đấy thì nay đến đây con rắn còn hơn một tấc, con rắn màu vàng lấp lánh thì đẹp hơn một tấc, bà mang về mua nuôi dưỡng. Mẹ ta mang về nuôi dưỡng, qua một năm thì trên đầu rắn bỗng mọc ra sừng. Thấy ghê chưa? Qua một năm thì đầu con rắn mọc ra cái sừng. Dưới bụng mọc chân, tức là dưới bụng rắn thì mọc ra chân, trên đầu rắn mọc ra sừng. lại có khả năng để biến hóa, tức là có thần thông đó, có thể biến hóa. Mỗi khi trời muốn mưa, ta lại dùng sức biến hóa để cùng hỗ trợ để cho trời mưa, thì khiến hô mưa gọi gió mà, Long Vương mà, rồng mà. Thân ta ngày càng to lớn, mỗi khi gặp các loài dê, ngựa, chó, lợn, liền bắt để nuốt ăn. Tức là trong nhà cái bà, ông bà này nuôi, sau khi nuôi cái con rắn này đó, thì con rắn này lớn lên là mọc sừng, mọc chân, to lớn, thì mỗi khi gặp loài chó, loài dê, loài lợn đó, thì đi bắt để ăn. Tức là thường hay đi thì nó đói mà. Nó đói thì đương nhiên nó không thể ăn thịt bố mẹ, tức là người nuôi nó ra rồi. Cho nên nó mới thì nó phải đi vào trong dân nữa để đêm đêm là đi vào trong dân nữa để đi bắt trộm, bắt chó, bắt ngựa, bắt lợn của dân để ăn. Quan Huyền có một con ngựa hay, chính là Lã Hậu tái sinh, tức là cái quan huyện, cái vị quan huyện lệnh ở trong cái quan ấy, cái huyện đấy, ở huyện Cung Trì ấy, có một con ngựa rất là tốt mà ông quan huyện đó rất là thích. Ta bắt được cắn chết. Nói rằng đế quân lúc đó thì đi đến đó để bắt và cắn chết cái con ngựa của ông quan huyện ấy. Chúng ta đây đúng là nhân quả đúng không? Nhân quả theo oan oan tương báo là khủng khiếp như thế. Quan huyện liền bắt mẹ ta vào giam trong ngục, kỳ hạn trong 3 ngày nếu chưa bắt được ta sẽ xử lý người tội chết. Thì biết rằng bây giờ cái bà này bà nuôi con rắn mà, do mẹ của đế quân nuôi cái con rắn này, bây giờ con rắn đó gì nó to như thế cho nên đi đến cả chỗ nó cắn cả chết con ngựa quan huyện. Nhưng con ngựa quan huyện chính là hậu thân của gì, của bà Lã Hậu ở thời nhà Hán đấy. Lã Hậu ngày xưa giết bà khủng khiếp cho nên bây giờ giết mẹ con nhà đế quân khủng khiếp cho nên bây giờ đế quân gì đi phục thù đó, đi báo thù. Lã Hậu làm ngựa rồi á, mà gì lúc đó thì đế quân lại làm rồng, làm rắn, làm rồng đó, và đến thì cắn chết con ngựa ấy. Quan huyện thì biết được chuyện đó là do bắt mẹ của đế quân nhốt vào trong ngục và cho hạn 3 ngày nếu mà chưa bắt được con của mình, tức là bắt được con rồng ấy, thì sẽ xử bà ấy tội chết. Hôm sau ta liền hóa thành một nho sinh tìm đến xin gặp quan huyện. Ông ta khuyên ông ta thả người, tức là khuyên ông ta thả mẹ đó, thả mẹ mình đó. Tức là cái con rồng nó hóa thân thành một nho sinh, đến để khuyên vị quan huyện nó thả mẹ mình ra. Quan huyện nói, vợ chồng lão họ Trương nuôi dưỡng con yêu xà, tức là một con yêu xà, tức là con rắn yêu, con rắn thành tinh đó. Ăn nuốt gia súc của dân làng đã lâu, nay lại gì, lại ăn cả ngựa của ta. Ta muốn là vì dân mà trừ hại, nhưng họ không chịu giao nó ra, tức là đem giấu cái con vợ chồng nhà ông bà họ Trương này, đem giấu con rồng đi, và con rồng này lánh đi, trốn đi. Thì bây giờ là cái con rồng này biến hóa thân là cái nhà, cái vị học chữ nho kia, nho sinh kia, đến nói với quan huyện, thì quan huyện mới kể như thế. Đó là từ họ làm yêu nghiệt, không phải, đấy là từ họ làm yêu nghiệt phải xử tội chết. Tức là quan huyện nói với cái nho sinh như thế, đó là tự vợ chồng nhà ông họ Trương kia bắt nuôi con rắn đấy, cho nên con rắn đó mới ăn gia súc của dân về, ăn cả con ngựa của ta, cho nên đó là gì, họ tự làm yêu nghiệt chứ không phải ta làm sai vậy, cho nên phải xử họ tội chết vậy. Ta nói với quan huyện, tức là lúc đó cái vị thanh niên kia hóa thân của đế quân hóa làm á, nói rằng vật mạng bồi thường cho nhau đều do nghiệp đời trước mà thành, nay ông muốn vì súc vật mà giết mạng người, như vậy có được chăng? Quan huyện quát đuổi ta ra. Quan huyện nghe nói như thế thì liền là tức giận và quát đuổi cái anh chàng nho sinh đó ra ngoài. Ta nói, trên mặt ông đã hiện tử khí, hãy khéo tự lo cho mình đi. Nói rồi biến mất. Quân hầu đứng quanh đó đều cho là yêu ma. Thế là lúc đó là đế quân ấy, nói với quan huyện là trên mặt ông đã hiện ra tử khí rồi, ông khéo lo cho mình đi. Nói rồi một cái là biến mất luôn. Những quân hầu lính canh ở hai bên đó đều cho đây là yêu ma, quỷ mị, vân vân. Ta liền trình lên Ngọc Đế kêu oan. Đấy, lúc đó đế quân lại trình lên tận Ngọc Đế để kêu việc này là oan cho mẹ. Kể lại việc đời trước mẹ con ta vô tội mà bị người nhà họ Lã giết hại, tức Lã Hậu giết hại đó. Nay muốn báo thù rửa hận, sự việc trình lên chưa được Ngọc Đế trả lời, nhưng ta thì khí hận ngút ngàn không kiềm chế được, liền biến hóa làm mưa gió, kéo mây đen vần vũ mù mịt, lại mượn nước biển lớn đổ vào thành ấp, trong vòng 40 dặm đều ngập chìm mênh mông. Trước đó ta đã hóa hiện vào trong ngục thất, đưa cha mẹ ta thoát ra. Việc này xảy ra vào thời Hiếu Tuyên Đế, tức là vào thời Hán Tuyên Đế trị vì năm 74 đến năm 49 trước Công Nguyên đó. Trước Công Nguyên vào năm 74 đến 49, mấy chục năm. Việc này xảy ra vào đời Hán Tuyên Đế, trong này viết là Hiếu Tuyên Đế, cũng là cái miếu hiệu vậy. Hán Tuyên Đế tức là cái triều đại đấy vậy, của triều nhà Tây Hán. Trong sử sách có ghi lại trận lụt Hám Hà chính là việc này vậy. Nói chưa, chúng ta thấy không, trận lũ lụt, chúng ta thấy lũ lụt đâu có phải tự nhiên đâu, mà do gì, oán khí là như vậy vậy. Nhà Phật chúng ta mới nói rằng á, lũ lụt đã sóng thần động đất rồi tật dịch, kể cả những cái gì, cái đại dịch của thế giới chúng ta đang gánh bây giờ cũng từ cái nghiệp sát sinh mà ra vậy. Nói về nhân quả, nhà Phật thì nói thẳng là như thế, nhưng người đời họ không tin vậy, họ không tin đó là do cái luật nhân quả, mà gì, do loài người chúng ta giết hại vô số những vật mạng trong á, những năm qua vậy. Cho nên á, nó thì nó biến thành con lợn, con trâu, con bò, nó không thể báo thù được. Bây giờ thì nó biến hóa thành những cái con vật thật nhỏ xíu, những cái con vi trùng, những con vi khuẩn á, thật nhỏ xíu như thế, để nó tạo ra những cái căn bệnh làm cho cả thế giới, cả nhân loại chúng ta đều phải điên đảo vậy, đều phải kinh sợ, đều phải ngán ngẩm vậy. Coi như muốn đánh nó thì giống như vô hình ấy, nó rất bé, rất nhỏ. Nếu nó hóa làm con gà, con lợn, con vịt, con ngan, con ngỗng, con trâu, con bò, thậm chí là con hổ, con sư tử ấy, thì con người chúng ta chả ngán nó, vì chúng ta bây giờ có nhiều những loại vũ khí tối tân, có thể bắn chết nó. Nó hóa thành những cái con gì, con siêu vi khuẩn, dùng mắt thường không nhìn thấy được. Nó tàn phá gì? Nó tàn phá gọi là đường hô hấp, là hơi thở của chúng ta. Chúng ta biết là con người chúng ta sống được là do hô hấp, do hơi thở mà. Hít vào không thở ra, Đức Phật nói là qua thế giới bên kia rồi. Cho nên nó biến thành gì, những cái con siêu vi khuẩn, siêu vi trùng độc hại như thế, để nó báo thù. Đây chính là nhân quả vậy. Cho nên cái trận lũ lụt ở năm 74 đến năm 49 trước Công Nguyên ở triều đại nhà Tây Hán của vua Hiếu Tuyên Đế đó, ở nhà Hạ Tây Hán đó, trận lụt ở Hám Hà đó chính là do gì, do đế quân làm ra vậy. Vì tức cái ông quan huyện kia không thả cha mẹ của mình, cho nên á đem biểu dâng lên Thiên Đế. Thiên Đế chưa kịp làm gì thì ông tức quá, cho nên về là hóa mây vần vũ và tạo thành một chân đại hồng thủy để giết sạch người ở trong gì, trong cái huyện Cung Trì đấy vậy đó. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Nhưng riêng bố mẹ của vị này á, của đế quân này đó, thì được đế quân gì lại hóa hiện để vào để đưa mẹ mình đi rồi, còn tất cả người dân trong thành nhấn chìm hết, cho chết chìm hết, gọi là trận đại hồng thủy đó. Mình gọi như là sóng thần đó các quý vị, gọi là sóng thần đó. Một trận đại hồng thủy ở Hám Hà năm từ năm 74 đến năm 49 trước công nguyên, có một cái Trung Quốc sử sách có ghi là trận lụt Hám Hà, giết chết gì bao nhiêu người ở trong cái thành ấy, mấy thành chứ không phải là một thành nữa. Đó, nó phải ra cả tỉnh bây giờ chứ không phải là một huyện nữa. Nhưng mà cái huyện Cung Trì đó là bị nặng nhất, gần như không sót người nào cả, chết gần hết như thế. Ông quan huyện kia cũng chết, binh lính chết, người dân chết, người dân vô tội cũng chết. Cái đại hồng thủy nó đến, nó ập đến mà. Đây là một cái trận lũ lụt khủng khiếp của trong lịch sử Trung Quốc ghi lại cái trận lụt của sông Hãm Hà, vỡ đê, mưa to qua vỡ đê vậy, mọi người không kịp chạy. Chỉ có hai vợ chồng của ông họ Trương kia là được cái con rồng kia là cứu đi thôi. Con rồng kia chính là hóa rồng tại Cung Trì mà. Nó hóa phép nó đến nó cứu đi thì mới không chết, còn lại đại đa số chết gần hết. Chúng ta thấy khủng khiếp, đáng sợ thật. Đúng là hận thù, lấy hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy vậy. Với hận diệt hận thù không bao giờ có được bình yên, không bao giờ có được hạnh phúc, không bao giờ có được an lạc các quý vị. Chỉ có không hận để diệt hận thù mới được bình yên, mới được hạnh phúc, mới được an lạc, mới được thảnh thơi giải thoát. Nhưng có mấy ai làm được điều đó đâu. Chúng ta đại đa số là cứ lấy hận để diệt hận đấy chứ. Thề báo thù cho nhau, cái đấy là cái khổ đau đó. Oan oan tương báo không biết bao giờ cho cởi được vậy. Rồi lại một đời nữa, gặp Phật được cứu độ. Đấy là lại một đời sau nữa thì được gặp Phật Pháp và được cứu độ. Đế Quân kể rằng, ta mang việc oán thù với Lã Hậu trình lên Ngọc Đế, chưa nhận được ý trời mà đã tự hành động. Tuy nhất thời rất thích ý, tức là khi mà diệt được cả cái ông quan huyện đó và những người ở trong huyện, tức là gia đình ông bà Lã Hậu đó thì cũng có người, tuy bà Lã Hậu hóa là thân của con ngựa bị cắn chết rồi, nhưng trong thành thì cũng còn gì có khá những nhiều người trong cái dòng họ nhà họ Lã đó thì tái sinh ở trong đấy nữa. Và đặc biệt ông quan huyện kia đến xin thả mẹ bố mẹ nó, thả bố mẹ vị ấy không thả, cho nên nó đã giết chết cả gia đình nhà ông quan huyện đó nữa. Nhất thời là cái con rồng ấy thì rất là thích, nhưng ngay sau đó thì bình tâm nghĩ lại liền là hối hận. Lúc đầu thì rất thích, nghĩ là mình đã trả thù được rồi, cứu được cha mẹ của mình rồi, giết được cả nhà ông quan huyện với những người trong cái dân này không tốt rồi, cho nên lúc đầu nghĩ rất thích. Nhưng mà xong rồi về sau lại gì là bình tâm nghĩ lại thì thấy ôi rất nhiều người họ chết oan, rất nhiều những đứa trẻ mới sinh ra nó chưa biết gì việc gì cả, bây giờ tự nhiên thì nó chết. Hoặc là có những đứa trẻ mất cha mất mẹ, hoặc có người mất vợ mất chồng vân vân. Nếu còn ai thì sống sót ra thì gia đình cũng đã ly tán vậy. Cho nên lúc đó mới đế quân mới nghĩ là mình làm sai rồi vậy. Lúc đó biết là sai. Hôm sau Ngọc Đế hạ thánh chỉ, nhân vì hải thần là triều hoành tâu lên việc ta tự ý sử dụng nước biển hại chết hơn 500 hộ dân thường, tính ra đến hơn 2.000 mạng người. Đó, tức là ở trong cả một cái huyện đó lây sang cả vài huyện khác nữa, chết hơn 2 mạng người, hơn 500 hộ gia đình ở cái trận lụt Hãm Hà ấy. Hơn 500 hộ gia đình, tính ra thì có hơn 2.000 mạng người, trừ ra trong đó 80 người là có thù oán với ta, còn lại gì nhiều điều, còn lại bao nhiêu đều là gì chết oan uổng. Trong đó có có 80 người là thù oán thôi, còn lại gì gần 2.000 người hoặc hơn 2.000 người đó đều là chết oan uổng cả. Chúng ta thấy không? Chỉ một cái cơn giận của một vị thần thôi. Đây là gì? Là Hà Bá, là rồng mà. Làm vị này đang là thần là rồng mà. một cơn giận của một vị thần thôi á, làm chết hơn 2.000 người. Trong đó cái người thực sự á, có cừu oán với thì với mình ở kiếp trước là có 80 người, còn lại á, trên dưới 2.000 người đó toàn là đều bị chết oan. Ngọc Đế trách phạt, bắt ta làm con rồng ở cung trì, giam hãm trong một vùng nước động. Tức là Ngọc Đế trách phạt và bắt làm con rồng ở trong cái cung trì ấy, vậy để giam hãm ở trong đó, cái vùng nước đó rất là bẩn, bắt ta phải ở đó thì ở trong cái nơi nước bẩn thỉu ấy để không được ở ra nước sạch nữa, rồng thì phải ở nước sạch chứ, nhưng bây giờ lại bị giam trong cái nơi nước rất là bẩn vậy. Mình cứ nói nôm na là cái nơi cái hồ nước thải đi vậy, để cho chúng ta dễ hiểu. Bắt ở trong cái một vùng nước độc ấy, nước bẩn ấy, nước động ấy. Do hạn hán nhiều năm, sông ngòi cạn kiệt, nước hóa thành bùn, tức là nước cũng thể cũng cạn đi thì thành trơ cái bùn ra. Thân ta khi ấy to lớn, không hang lỗ nào để chui lọt, tức là thân con rồng nó to lớn, nó đói trời hạn hán là không có chỗ nào mà chui lọt vào, cho nên mặt trời từ trên không ngày ngày chiếu xuống, thiêu đốt thân ta, nóng bức khổ não. Trên thân thì 84.000 cái vảy đều có loài trùng nhỏ sinh ra trong đó, cắn rứt không thôi, ta khốn khổ cùng cực vậy, không còn biết đến ngày qua tháng lại nữa. Chúng ta thấy không? Làm thân rồng cũng phải khổ, chứ không phải rồng là sướng đâu các quý vị ạ. Chúng ta đừng nghĩ là Long Vương là sướng đâu, cũng khổ đấy. Chúng ta thấy không? Trên thân đó thì có gì? Đến 8.000, 8.000, 4.000 cái vảy. Mỗi cái vảy đó thì trên mỗi vảy đó đều có những trùng độc thì nó cắn đốt rút rỉa gì, đau đớn ngứa ngáy và đau đớn vô cùng, khiến cho ta khổ sở. Vì sao mà có trùng? Thì ở trong cái gì? Trong cái hồ nước thì nước động mà, nước bẩn mà. Cho nên mới có trùng. Còn ở rồng ở ngoài biển ấy, là rồng là ở nước trong đó thì đương nhiên là không có bệnh rồi. Nhưng mà này là Ngọc Đế bảo coi là giam hãm và nhốt ở trong cung trì ấy, ở trong cái hồ nước bẩn ấy. Cho nên ấy, vì ở nước bẩn cho nên mới sinh ra gì? Các loài trùng độc gì nhỏ bé thì nó cắn, nó rút, nó rỉa cho đau đớn khổ sở, quên cả tháng ngày vậy. Đau như thế đấy, khổ chưa? Một buổi sáng sớm kia, ta nghe khí trời chuyển sang mát dịu, như có gió lành thổi đến. Trời rồi bỗng nhiên ánh trời tỏ rạng, mây lành năm sắc hiện ra trôi qua bầu trời, trong mây lại hiện ra các điểm lành tỏa chiếu những vầng sáng màu tía màu vàng, lại hiện nhiều tướng lạ vi diệu, hào quang rực rỡ xưa nay chưa từng thấy. Tức là một hôm con rồng này thì tự đang đau đớn như thế, quên cả tháng ngày như vậy, bỗng nhiên thấy trời như là mát dịu hơn. Ngó lên đó thì thấy gì? Thấy trên trời bỗng thì có những đám mây gì? Mây lành tướng lạ, những đám mây ngũ sắc vân vân. Rồi lại thấy gì? Thấy phần hào quang sáng, có màu vàng, màu tía. Rồi hiện ra những tướng trạng vi diệu. Hào quang rực rỡ xưa nay chưa từng thấy. Đó. Lại thấy các vị sơn thần, thủy thần, tức là các vị thần núi và thần sông đó. Sơn thần là thần núi, thủy thần là thần sông. Cho đến tất cả thần thánh đều tề tiệu đến khấu đầu lễ bái, hoan hỷ tán thán. À, thấy cái ánh hào quang rực rỡ đó, tự nhiên là thấy các vị sơn thần, thủy thần, các vị thần thánh ở khắp các nơi vân tập về để tề tiệu dưới cái ánh quang minh ấy. Lại có hương thơm quái trời lan tỏa, hoa trời rơi xuống khắp nơi, những chỗ hoa rơi chạm đất đều hóa thành cảnh sắc tươi tốt như mùa xuân. Tức là gì? Là sau khi thấy các thần thánh các nơi đến lễ cái ánh sáng quang minh ấy thì lại ngửi thấy mùi hương thơm lan tỏa, những cái hoa quái trời rơi xuống nhân gian thì lại thấy thì là biến thành những cảnh sắc tươi tốt của mùa xuân. Đấy. Hoa thơm cỏ mọc tốt tươi vậy, thật là một cái cảnh sắc thật là tươi đẹp huy hoàng vậy, trắng lệ vậy. Khi ấy ta bỗng nghe thân mình thân hình thay đổi. Khi ấy ta bỗng nghe thân hình của mình thay đổi, mắt sáng tai tinh, mắt sáng tai thính hay mắt sáng tai tai tinh nghe rõ được, các giác quan nó đều trở nên tinh tường, tâm được thanh thản, miệng lưỡi tươi nhuận, có thể phát được âm thanh. Thế đã nói là khi đó con rồng á tự cảm nhận thấy mình bỗng nhiên thấy thì thấy thân hình mình thay đổi, mắt thì sáng, tai thì thính, các giác quan trên thân thể của mình thì tinh tường, đặc biệt là trong tâm thì được gì thanh thản, miệng thì được tươi nhuận và có thể gì phát ra âm thanh của các loài rồng vậy. Ta lập tức ngẩng đầu kêu khóc cầu xin được cứu độ. Chúng ta thấy không, Ngọc Đế đi nhé, à gì xin lỗi gì nhỉ, gọi là đế quân đấy nhá, mà còn có phải kiếp gì vậy, có kiếp phải làm á, thân á rồng ở trong cung trì á bẩn thỉu như thế, khổ sở cùng cực như vậy, và bây giờ may thay nhìn thấy thì luồng hào quang ở trên trời, thấy các thần đến lễ bái, chưa biết đó là ai, nhưng mà gì, nhưng mà thấy như thế trong tâm thế an lạc như thế, liền là ngẩng đầu lên trời và kêu khóc và gì và xin cứu độ. Các vị thần thánh đều bảo ta rằng đó là bậc đại giác Thế Tôn ở Tây Thiên Trúc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Nay mang giáo pháp lưu hành về phương Đông này, ông đã gặp Phật rồi, nghiệp xấu trước đây có thể được hóa giải. Hay chưa? Chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên những cái vị sư bây giờ đi tu vài năm, vài chục năm đứng lên để bán phá là cái việc thờ thần thờ thánh là mê tín dị đoan, đó là sai bét đấy. Và ở trong chùa mà thờ ngoài thượng tượng Phật Thích Ca ra mà thờ thêm tượng gì khác ấy, ví dụ thờ thêm tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, A Nan, Ca Diếp thì thờ được. Văn Thù, Phổ Hiền ấy, nói chung là các vị Bồ Tát, đức ông, đức thánh hiền ấy, hộ pháp ấy, rồi tứ chấn kim cương bát bộ, tứ chấn thiên vương bát bộ kim cương á, rồi sơn thần thổ địa, thờ như thế là sai. Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào bắt đầu thờ trong chùa như thế là gì, là không đúng. Đấy gọi là đa thần giáo, đấy đó chính là Ấn giáo, Ấn Độ giáo, chứ không phải là Phật giáo, vân vân và vân vân, họ cho là tà đạo, là mê tín dị đoan. Bây giờ một số quý thầy trong miền Nam đang tuyên truyền như thế đấy. Miền Bắc chúng ta không bao giờ có thầy nào tuyên truyền cái kiểu như thế cả. Sau này tôi không biết, nhưng cho đến bây giờ thì tôi chưa nghe thấy. Vì miền Bắc chúng ta là các thầy là đi tu từ bé, hoặc là đi tu với các thầy, các tổ, các cụ thì cũng nói cho biết. Vì sao ạ? Cái cách thờ phụng ở trong chùa miền Bắc chúng ta trên cao nhất là thờ Tam Thế. Tức là chỉ cho gì? Thờ Tam Thân, Tam Thế là quá khứ Phật, vị lai Phật và hiện tại Phật á. Chứ không phải là thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Phật và A Di Đà Phật đâu nhé. Một số người nói rằng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Thích Ca là sai đấy. Thờ Tam Thế Phật này không phải là chỉ cho một Đức Phật nào cả. Mà đây thì ở bên tay trái á, đó là chỉ cho tay trái mà của Đức Phật ngồi giữa, thì đó là chỉ cho là quá khứ Phật. Bên tay phải á thì chỉ cho gì là vị lai Phật, còn ngồi ở giữa đó gì là hiện tại Phật. Quá khứ Phật là chỉ cho mười phương các Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Hiện tại Phật là chỉ cho mười phương các Đức Phật đang trụ thế và đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Như Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà, bây giờ Đức Phật Thích Ca, bây giờ giáo pháp của ngài vẫn trụ ở nhân gian này, cho nên chúng ta vẫn có thể xếp ngài là gì ạ? Đức Phật gọi là trụ thế, Đức Phật hiện tại. Còn Đức vị lai Phật như là Bồ Tát Di Lặc chuẩn bị thành Phật, Bồ Tát Quan Âm cũng sau này sẽ thành Phật, và các vị đại Bồ Tát khắp trong mười phương sau này thành Phật, và kể cả tất cả chúng sinh trong đó có chúng ta sau này cũng có thể thành Phật đó, thì đó gọi là gì, gọi là vị lai Phật, quá khứ hiện tại vị lai. Tam Thế Phật là thờ như vậy. Chứ có người giải thích cho các sư và cho các đệ tử bảo là Dược Sư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật là sai bét đấy, đấy là sai. Ngày xưa chúng tôi học Đức Pháp Chủ, ngài giảng rất rõ cái điều này, cụ tổ chủ Hương Thượng Viên Hạ Thành cũng nói rất sâu về cái điều này. Cho nên các vị yên tâm, chắc chắn là đấy là cái thông tin chuẩn chỉ của các bậc tôn túc ở trong giáo hội chúng ta. Đức Pháp Chủ ngài nói chắc chắn là không sai về cái điều này rồi, vì các ngài ngày xưa học thì rất chuẩn. Xuống bên dưới tầng thứ hai, từ trên xuống tượng Phật đó, đó là Tây Phương Tam Thánh, A Di Đà Phật và Quan Âm Thế Chí. Tầng thứ ba từ trên xuống là Tam Tôn, Thích Ca Tam Tôn, thường là Thích Ca và A Nan Ca Diếp hoặc Thích Ca và Văn Thù Bổ Hiền. À, xuống nữa thì tùy theo cái chùa mà hậu cung mà sâu á thì có thêm là Di Lặc nữa. À, có thêm Di Lặc, hai bên Di Lặc có thể là Thánh Tăng của Thổ Địa hoặc có thể là Kim Đồng Ngọc Nữ vân vân, tùy theo từng chỗ thờ, hoặc là thờ hai vị Bồ Tát nào đó, tùy theo nhiều chùa. Còn xuống dưới nữa thì là đến chùa mà nó sâu, có chiều sâu về hậu cung sâu á, thì bắt đầu là đến Đức Chuẩn Đề và Kim Đồng Ngọc Nữ. Ban dưới Chuẩn Đề Kim là gì, là đến Ngọc Hoàng và Nam Tào Bắc Đẩu, thì dưới cùng là gì, là tòa Cửu Long đó. Ngày xưa các chùa chúng ta thường thờ như thế, tùy theo. Nếu mà hậu cung mà ngắn á thì sẽ không có Di Lặc và không có Chuẩn Đề, mà chỉ có trên cao là Tam Thế, rồi Tây Phương Tam Thánh, Di Đà Tam Tôn, Thích Ca Tam Tôn, Thích Ca và Văn Thù Bổ Hiền hoặc Thích Ca A Nan Ca Diếp đó. Và bên dưới nữa là gì, là thường là Ngọc Hoàng Nam Tào Bắc Đẩu, rồi dưới nữa là tòa Cửu Long. Thì trong tòa Cửu Long là có đầy đủ hết, tòa Cửu Long là đầy đủ hết tất cả tất ở trong đó, như là một ngôi tam bảo ở trong đó, đầy đủ hết cả Tứ Chấn Thiên Vương, rồi Đức Phật, từ Đức Phật Đản Sinh, rồi Đức Phật Khổ Hạnh, rồi Đức Phật Nhập Niết Bàn cũng có trong đó, rồi các vị thần, rồi vân vân ở trong đó hết, các vị Thiên Long Bát Bộ ở trong đó hết. Đấy, đây là giữa chính giữa thờ như thế. Còn á, sang hai bên thì một bên Đức Ông, bên Đức Thái Hiền. À, tay phải chúng ta hướng vào á, là Đức Chúa Ông, tay và tay trái chúng ta hướng vào á, là gì, Đức Thái Hiền, hai vị hộ pháp Thiện Hiếu và Ác Hiếu Thái Tử. Còn có nơi thì thờ hai bên á, nữa Thập Điện Diêm Vương nữa, hoặc trong hậu cung, hoặc cái gì, hai bên tả hiếu ở bên ngoài tiền tế của Tam Bảo, tiền đường của Tam Bảo. Đấy, trong hậu cung á, thường là nếu hai bên nhánh á, có thể là thờ gì, là Quan Âm Tống Tử và Quan Âm Tọa Sơn. Đấy, thường thì là như thế, có ai thờ như vậy. Hoặc là hậu cung á, nếu mà rộng nữa thì Thập Bát La Hán. Đấy, đấy là cái cách thờ phụng của chùa chiền ngày xưa như chúng ta như vậy. Chùa mà rộng á, làm theo cái kiểu chữ tam á, thì thường là cái điện ở ngoài á thì có thờ Phật và có thờ gì, Tứ Chấn Thiên Vương như chùa thầy. Điện ở ngoài cùng á là gì, điện dưới cùng á là thờ Tứ Chấn Thiên Vương và Bát Bộ Kim Cương, có thờ cả Phật nữa. Đấy, chùa làm cái kiểu chữ tam thì là thờ như thế. Đấy, chùa ngày xưa vua chúa làm á, cúng dường làm đó, to thì mới thờ đủ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy một số các quý thầy không hiểu cái bản sắc văn hóa của Phật giáo hàng 2000 năm nay, trên dưới 2000 năm nay của chúng ta. Chỉ học những cái mới bây giờ, đi học lớn lên một cái đi học được mấy tuổi, một cái thì đi ra nước ngoài học, ví dụ như học ở Thái Lan, học ở Sri Lanka, học ở Ấn Độ, học ở Lào chẳng hạn, thì họ theo cái hệ thống Phật giáo Nam Tông và giáo Tiểu Thừa thì họ chỉ nghĩ, họ cho rằng có mỗi Đức Phật Thích Ca thôi, còn không có Đức Phật nào ở ngoài thế giới khác nữa cả, còn họ cho rằng chỉ có mỗi Đức Phật Thích Ca và các đệ tử của ngài là A-la-hán mà thôi, còn không có một Đức Phật nào nữa, không có Phật Dược Sư, không có Phật Di Đà, không có Phật vân vân, không, nói chung là chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất. Và Đức Phật Thích Ca họ cũng coi như là gì, là vị đại A La Hán, còn các đệ tử là gì, là những vị A La Hán. Đấy, Nam Tông Phật giáo hay Phật giáo Nguyên Thủy họ cho rằng như vậy, nhưng Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì khác, nói là Đức Phật, nói là có hàng hà sa số các Đức Phật trong mười phương thế giới. Cho nên trên chùa chúng ta mới thờ Tam Thế Phật là như thế, trên cao nhất thờ Tam Thế Phật là như vậy. Các chùa miền Bắc chúng ta thờ vùng Tam Thế Phật có ý nghĩa của nó. Thờ Tây Phương Tam Thánh, Di Đà, Quan Âm Thế Chí có ý nghĩa của nó. Thờ Thích Ca Tam Tôn, Thích Ca Văn Thù Bổ Hiền hoặc Thích Ca Văn Thù Bổ Hiền hoặc Thích Ca A Nan Ca Diếp có ý nghĩa của nó. Thờ Tòa Cửu Long có ý nghĩa của nó, thờ Ngọc Hoàng có ý nghĩa của nó. Không phải tự nhiên mà thờ đâu. Thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền có ý nghĩa của nó. Thờ Nam Tào Bắc Đầu cũng có ý nghĩa của nó. À, có mỗi cái, mỗi một cái tượng thờ trong chùa ở miền Bắc chúng ta ngày xưa đều có một cái điển tích, có một sự tích và có một ý nghĩa đặc biệt gắn liền với cái đời sống, cái văn hóa gì bản địa của con người miền Bắc của chúng ta ngày xưa. Cho nên một vài quý thầy đi học, đi tu mới được vài năm, xong thầy tổ cho đi học, học theo cái truyền thống văn hóa của Nam Tông về một cái bác hết Phật giáo, bác Tông của chúng ta cho là sai, là tà đạo, là Bà La Môn giáo, rồi là mê tín dị đoan, chả hiểu cái gì cả. Anh làm sao mà lấy cái sở học của mình mà bác người ta sai được? Anh học toán, anh không thể bác người học sử là sai được, đúng không? Anh học sử không thể bác người học văn là gì? Là gì? Là gọi là yếu đuối được, đúng không? Anh học văn không thể bác người học toán là gì? Là cái đầu của mày lúc nào chỉ có số số má má. Khô cằn như cây mọc ở trên gì ạ? Cây mọc ở trên trên đồi đá ong vậy. Chúng ta thấy cây mọc trên đồi đá ong thì nó khô cằn mà, đúng không? Đó. Mà người học văn đó thì văn chương thơ phú lai láng, mà người học sử thì bảo là lại chê người học sử là gì? Đầu óc gọi là lúc nào cũng biêng biêng. Thế thì chúng ta thấy chê nhau. Người học sử có cái lợi của người học sử, người học văn có cái lợi của người học văn, người học toán có cái lợi của người học toán, đúng không? Người học ngoại ngữ có cái lợi của người ngoại ngữ. Chẳng nhẽ chúng ta cứ mình cái học chúng ta mới tốt hay sao? Cái hiểu biết của chúng ta nó chỉ là ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp một chút xíu này mà thôi các quý vị. Cho dù vị đó có là tiến sĩ, là gì, là giáo sư đi chăng nữa, nhưng cái kiến thức của một vị tiến sĩ, vị giáo sư cũng chỉ là gì, một cái rúm nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay của Phật mà thôi, chứ không phải được một rúm đâu các quý vị. Chỉ là một hạt cát ở trong gì, trong lòng bàn tay của một vốc cát trong lòng bàn tay của Đức Phật mà thôi. Chứ tôi chưa nói là gì, là một hạt cát trong cả bãi sa mạc đó nhé. Chỉ là một hạt cát ở trong một nắm cát trong lòng bàn tay Đức Phật thôi. Làm sao đã hiểu được các quý vị? Làm sao có hiểu hết được? Trí tuệ của chúng ta có như biển lớn thì cũng chẳng hiểu được hết được cái sự chứng ngộ của Đức Phật cơ mà. Cho nên Đức Phật nói là pháp mà ta chứng thì như nước của đại dương, như lá trên rừng, như là cả đại địa này. Còn pháp mà Như Lai nói ra chỉ mấy gì, như lá trong lòng bàn tay, như nước ở trong gì, trong một vốc tay này, và như đất cát ở trong gì, trong một nắm gì, một rúm tay này. Còn lại mà pháp Đức Như Lai chứng ngày kia nói ra thì như là nước của đại dương, như là nước của đại địa, đất của đại địa này, như là lá cây trên rừng vậy. Cho nên chúng ta mới biết rằng người học Phật chúng ta có thâm nhập vào cái trí tuệ như hải, cái biện pháp của Phật á, chúng ta mới thấy rằng càng học chúng ta càng thấy ngu, càng học chúng ta càng thấy thiếu, càng học chúng ta càng thấy gì, mình còn chưa được bằng ai. Như thế thì mới còn có thể khả dĩ mà gọi là tương ưng với Phật pháp được. Còn văn chương thơ phú mới có được một chút đã vô ngực ra đây nói là mình là giỏi. Đi bán phá, đi nói rằng người ta tu như vậy là sai hết, là hỏng đấy. Sai làm sao có những các bậc tổ sư chân chính như là thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, như là thiền sư Thuyết Thuyết ở chùa Phật Tích, như là Trần Nhân Tông ở Yên Tử, như là Pháp Loa, như là Huyền Quang ở thiền phái Nhị Tổ và Tam Tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đúng không? Như là thiền sư Chân Nguyên thế kỷ 17, như là thiền sư gì, thiền sư Tổ Cua Tông Diễn đó, cảm hóa được cả vua còn phải phủ phục xuống để nguyện là làm gì ạ, làm thay cho gì ạ, bệ ngồi thay cho tòa sen để cõng Phật trên lưng để sám hối đó các quý vị. Vua Lê Hy Tông đó, ở thời Lê Mạt, tức là nhà hậu Lê, Lê Mạt ở thế kỷ thứ 18 của Việt Nam chúng ta đó. Rồi biết bao nhiêu các vị tổ sư danh tiếng từ xưa cho đến nay. Đó. Gần đây như là Bồ Tát thì Thích Quảng Đức, như là Hòa Thượng tổ sư mới viên tịch trước đây Ngài Chí Quang, như Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Thích Chi Tình, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, rồi nhiều nhiều nữa. Chúng ta thấy vừa qua tôi mới xem thấy một cái thông tin là có một vị Hòa Thượng ở trong miền Nam mới viên tịch, Hòa thượng tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đó. Nhưng mà ngài thì lại có cái nhân duyên đặc biệt là ngài lại làm bạn với một vị hòa thượng tu theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo nào Bắc Tông chúng ta. Cho nên hai người quen nhau vì vậy mà vị hòa thượng tu theo Phật giáo Nguyên Thủy kia ngài cũng gì cũng phát tâm niệm Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Và cách đây một thời gian vừa qua ngài biết trước ngày giờ và ngài vãng sinh. Ngài thọ giới thủ trì ăn một bữa, ngài ăn một bữa và niệm Phật, tu theo Phật giáo Nguyên Thủy đấy các vị nhé. Nhưng mà ngài niệm Phật, vừa qua ngài thì tự do tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh. Trước khi vãng sinh là có hương thơm sực nức, và đặc biệt cái khi mà đem hỏa thiêu á, ngài bây giờ phải được một khoảng độ một bát, gần một bát con gì xa lợn, xanh vàng đỏ trắng tím hồng, chúng ta thấy không? Đấy, tu phải như thế, vượt qua khỏi cái giáo phái, cái tông phái tiểu thừa đại thừa đi để mà gì mà tu. Chúng ta tu đại thừa cũng phải học cả gì ạ, cả những pháp mà Đức Phật nói lúc ban đầu, đó là tứ diệu đế, tứ chính cần, tứ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, là những pháp gì căn bản mà Đức Phật gì thuyết cho các đệ tử xuất gia tại gia hành pháp tu tập gì lúc ban đầu mới nhập đạo. Chứ không phải vào đạo một cái là toàn học bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật ngay được đâu. Chúng tôi ngày xưa mới đi học 4 năm học trung cấp, các cụ cũng dạy đi, dạy cho học từ thấp cho đến cao, học từ kinh á, trung hàm, trường hàm, tạp hàm, tăng nhất hàm, rồi đối chiếu với bên kia là kinh của bên Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy á, là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh và đó, và tương ứng bộ kinh. Đối chiếu giữa 4 bộ hàm bên này và 4 bộ gì? 4 bộ kinh đi cả ra bên kia. Rồi tiến đến học những cái bộ kinh như Phật, những cái bộ như là bộ luận như Phật pháp căn bản, học những cái bộ kinh như là kinh tứ thập nhị chương, kinh thập thiện nghiệp đạo, rồi kinh bát đại nhân giác, vân vân. Chúng ta thấy không? Đâu chúng tôi có phải bỏ hết qua những cái pháp, những cái giáo lý căn bản đâu. Cũng học về 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ tôi hỏi xem một số các quý thầy mà cứ đi chửi mắng chúng tôi, mắng những người tu tập theo Phật giáo Bắc Tông. Bây giờ tôi hỏi là bây giờ tôi đọc 37 phẩm trợ đạo xem, chưa chắc đã đọc thuộc lòng được. Tôi chưa nói là gì ạ, là các vị tu như thế nào nhé. Tôi bảo đọc thuộc lòng 37 phẩm trợ đạo chưa chắc đã kể ra hết được tên. Tứ niệm xứ có cái gì, tứ chính cần có gì, tứ như túc có gì, ngũ căn có gì, ngũ lực có gì, thất bồ đề phần có gì và bát thánh đạo phần có những gì, kể ra hết thành tổng cộng 37 phẩm trợ đạo chưa chắc đã kể được hết. Vậy mà cứ đi chê người ta. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên người tu bây giờ thì chưa được vào tai thì đã ra mồm là như thế, nhiều lắm ấy. Việt Nam chúng ta bây giờ đang nổi lên rất là nhiều, sư cũng có mà cư sĩ Phật tử tại gia cũng có. Đây mới gọi là thời kỳ mạt pháp là như thế. Thôi nói như vậy để chúng ta biết thôi, chứ không phải chúng ta chỉ trích họ. Mong rằng chúng ta học Phật là chúng ta không được chỉ trích người ta, mình nói để mình biết. Đấy, ở đất nước chúng ta bây giờ đang như thế. Rồi chúng ta ráng lo mà tu cho tốt, để hoằng dương Phật pháp á, lợi lạc quần sinh. Lo hộ trì chính pháp chứ đừng có lo gì lo phá pháp của Phật. Chúng ta không hộ trì được thôi thì đừng có lo gì, đừng có lo phá. Chúng ta không truyền trì đạo Phật được á, đến với quảng đại quần chúng thì thôi, chúng ta đừng có đi phá mà tội đó. Phải tội đó. Chúng ta cứ học được cái hay cái tốt, cứ đem triển dương hết cái hay cái tốt của gì tông phái mình đi. Mình có đạo đức, có tu tập, khác người ta sẽ tin và sẽ theo mình. Không cứ là mình cứ phải đi dập vùi hoa bẻ liễu, dập vùi cái tông phái khác xuống để tôn mình lên là người ta theo mình đâu. Không có đâu các quý vị. Những con người như thế trước sau thì ma vương nó cũng đến, thì nó quấy phá xong rồi nó chán nó bỏ đi thì lại thân tản ma dại mà thôi. Đó, trước sau chúng ta thấy từ xưa đến nay các cụ nói không có sai rồi. Đấy, cho nên là qua đây tôi mới nói thì ai mà không tin cái chuyện là luân hồi, không tin cái chuyện gì nhân quả, thần nó còn gì tái sinh làm rồng, mẫu nghi thiên hạ, thánh gọi là mẫu nghi thiên hạ là gì, là hoàng hậu của một đất nước to lớn như nhà Hán ngày xưa, còn phải làm thân quan gì, quan ngựa đó các quý vị, rồi làm thần ở kiếp trước, bây giờ là phải làm gì, làm thân rắn thân rồng ở đời này đó các vị, đó chính là gì, là đế quân đó. quan Thánh Đế Quân, rồi quan Vũ, quan Công, quan Văn Trường, một cái vị tướng, một cái vị đại tướng quân gọi là được mọi người thờ phụng. Khắp Việt Nam chúng ta bây giờ rất nhiều người có tượng của ngài. Kể cả trong phòng tôi ngày xưa người ta biếu tôi một cái pho tượng ngài Quan Công ấy, bằng cái gỗ hoàng đàn, gỗ thơm, Phật tử mang họ biếu, tôi vẫn đặt trong phòng. Vì ngày xưa xem phim Tam Quốc và đọc truyện Tam Quốc mà về cũng kính trọng về cái đức hạnh của ngài và là cái sự quang minh chính trực của ngài. Đó. Ở Việt Nam thì tôi rất là kính trọng vị tướng đó, là hai vị tướng đó là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Ở Trung Quốc thì quả thật là tôi cũng rất kính trọng là cái vị tướng này Quan Công ở trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vì cái sự quang minh chính đại của các vị ấy, cái gọi là cái sự chính trực ngay thẳng và quân tử gì của một vị tướng ấy, ít người có được vậy. Cái tướng thì có nhiều, nhưng mà những vị tướng này mà có những cái tấm lòng như thế, Việt Nam chúng ta có hai vị, đó là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Cho nên Việt Nam chúng ta ở thế giới có 10 vị tướng tài nhất thế giới, nhưng Việt Nam chúng ta chiếm 2 rồi. Trung Quốc không có vị nào đâu nhá các vị nhá. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn mênh mông như thế nhưng mà chưa được vị nào được phong là tướng tài thế giới đâu nhá. Quan Công, Quan Văn Trường đó, tuy tài giỏi như vậy cũng mới chỉ ở trong vòng của gì, đất nước Trung Quốc quốc thôi. Ở trong thì nhà Ngụy Thục và Ngô biết đến nhau mà thôi, và người dân Trung Quốc biết mà thôi. Còn á, Đức Trần Hưng Đạo của chúng ta 3 lần đại phá quân Nguyên Mông, cho nên được cả thế giới biết đến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp á, thì 2 lần đánh tan á, có công đánh tan quân giặc Đế quốc Pháp, gọi là thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Cho nên chúng ta mới thấy cả thế giới biết đến. Vì vậy mà sau này thế giới họ bình chọn, thế giới có 10 vị tướng quân giỏi nhất thế giới, trong đó có Napoleon rồi vân vân. Nhưng 10 vị thì Việt Nam chúng ta được 2 vị. Chúng ta thấy không? Chúng ta Việt Nam được 2 vị. Đấy, cũng nói thêm để Phật tử chúng ta cũng ôn lại một chút. Đấy thì nói gì? Nói là đế quân là một cái bậc anh tài trượng nghĩa như thế, nhưng có kiếp phải làm gì? Phải làm thân súc sinh, tức là thân rồng đó, nằm ở trong cái ao cung trì bẩn thỉu ô uế mà gì, mà ngẩng mặt lên trời mà xin cầu cứu. Bây giờ các vị thần thánh ở trên trời nói rằng vọng xuống với con rồng kia là gì, các vị thần đều gì bảo rằng đó là gì, cái ánh sáng quang minh ở trên hư không đó chính là Đức Đại Giác Thế Tôn vậy. Ngài ở Thiên Trúc chính là gì? Ngài chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Ngày nay Ngài mang giáo pháp lưu truyền về phương Đông này, tức là sang Trung Quốc đó. Ông đã gặp được Phật rồi, nghiệp xấu đời trước ắt sẽ được hóa giải. Ta nghe như thế liền tung người nhảy vọt lên hư không. Con rồng ấy, tức là một cái thân của một cái lần hóa thân của đế quân ấy, nói rằng ta nghe như thế liền tung người nhảy vọt lên hư không, bay vào giữa ánh hào quang, mang hết những sự việc nhân quả báo ứng đã qua bạch rõ với Đức Phật. Đức Phật liền dạy ta: lành thay, ông xưa nay thường là người con hiếu tôi trung, làm con thì hiếu, làm tôi thì trung, tức là làm thần thì làm quan thì trung thần, trung thành với vua, làm con thì hiếu thảo. Cho nên Đức Phật nói rằng lành thay, ông xưa nay thường làm con hiếu tôi trung, làm lợi lạc cho rất nhiều người, chỉ vì chấp tướng nhân ngã mà buông thả tự thân làm việc tàn hại, tức là dùng cái do vì tức quá cho nên cắn chết con ngựa, tức là con ngựa tức là lá hậu đó, báo thù đó, đem đơn lên xin trình bày với Ngọc Đế cái chuyện mà lá hậu giết cả mẹ con nhà mình á. Cho nên Ngọc Đế thì bận nhiều việc cho nên chưa giải quyết đến, cho nên ông về ông tức quá, ông hô mưa gọi gió và ông lấy nước sông lên để làm đắm chìm cả cái huyện cung trì đó, thì cho hơn 500 hộ gia đình bị chìm trong biển nước và hơn 2.000 người bị chết oan trong đó, thì trên cái 2.000 người bị chết oan có 80 người là liên quan tới cái mối thù của ông thôi, còn lại thì chết hết. Cho nên đấy chính là việc do khởi một cái niềm tâm sân, nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai là như thế các quý vị. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng á, ông thì trước thì làm người con hiếu tôi chung, làm lợi ích cho rất nhiều người, nhưng chỉ vì chấp cái tướng nhân ngã mà buông thả tự thân làm việc tàn hại. Cái việc tàn hại tức là cái đợt dâng nước, cái trận lụt Hãm Hà đó, ở năm 74 đến năm 49 trước công nguyên đó. Nay có còn ôm giữ sự phân biệt kẻ oán người thân, khởi sinh tâm niệm ngu si sân hận nữa chăng? Đức Phật hỏi như thế. Đức Phật hỏi nay ông đã lên đây gặp Như Lai rồi, còn ôm cái sự phân biệt kẻ oán người thân, khởi cái tâm niệm ngu si sân hận đó nữa chăng? Ta nghe lời Phật dạy chí lý, tâm địa tức thời khai thông sáng suốt, không còn phân biệt nhân ngã, hết thảy vọng niệm nhất thời dứt sạch. Tức là tất cả những cái tâm phân biệt, yêu thương oán ghét, thù hận đó đều là gì? Đều là nhất thời là gì ạ? Là buông bỏ và gì hết sạch, khiến cho tâm niệm là dứt sạch tất cả những cái đó luôn. Tự tại tự nhìn lại thân mình, hốt nhiên đã theo các vọng niệm mà cùng lúc mất đi. Tức là hốt nhiên tức là bất chợt đó, tức là trong một khoảng ngắn đó, tự nhiên nhìn lại tất cả những cái tâm phiền não tham sân si hận thù của mình là hết hết sạch, không còn một chút nào nữa. Trở lại gì thân nam nhi ngày trước, đạt được trí quán đỉnh liền quy Phật. Tức là liền là trong tâm thì hết sạch những cái phiền não sân hận và si mê. Bên ngoài thân tự nhiên là nhìn lại thân mình thì không phải là thân con rồng to lớn mà cái 84.000 cái vảy đều có trùng độc cắn rút nữa, mà lại được cái thân gì nam nhi đại trưởng phu tướng trước đây, và có gì có quang minh gì, sáng suốt ngời ngợi ra vậy, và liền là quỳ xuống và đỉnh lễ và xin quy Phật vậy. Chúng ta thấy hay không đó, chuyện trong thế giới ở cõi bên kia, tức là cõi âm, cõi tâm linh á. Chúng ta thấy qua câu chuyện này thì chúng ta mới được học về những cái gì, những cái chuyện mà về thế giới bên kia đâu phải là hết đâu, đúng không? Thế giới vô hình đâu phải là chúng ta thấy được hết đâu. Đấy, như rồng này, một thân của Quan Thánh Đế Quân này, học Phật mà chúng ta chuyển từ thân rồng thành thân nam nhi đại trưởng phu như trước đây, quang minh sáng rỡ và gì có thần thông, liền là quỳ xuống này, quỳ xuống chân Phật để sám hối lễ tạ và xin quy Phật. Rồi á, sự việc như thế nào thì ngày mai chúng ta thì học thêm sẽ rõ. Hôm nay chúng ta nghỉ đây, A Di Đà Phật. Nguyện vị thơ công đức phổ cập ở nhà thiết ngã đang giữ chung sinh giải cộng thành Phật đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.